trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Hôm nay là ngày 24/10/2011, chúng ta giảng kinh Chuyện Bách Vụ dĩa số 8. Tiếp theo thì chúng ta mình học mình làm gì không vậy? Sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên cào quá khứ, đừng phản phước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Nó biết là thuộc rồi đó không? Hãy về nhà mà, khi mình về nhà mà mình có chuyện này xảy ra, mình buồn chồn, mình giận hờn, mấy mình nói sao? Nói câu đó lên liền. Hiện nay tại đây bây giờ, thì lúc đó mình đang nổi tâm thiên rồi không? Mình nổi là mình nổi sinh viên không? Thế mình ra mình sao? Hiện nay tại đây bây giờ mình biết mình đang làm gì đấy, thấy không? Rồi tự nhiên á là nó trôi qua hết, hay lắm, cái đó là liều thuốc. Bữa nay mình có học cái đó đó, bây giờ cái đề tài hôm nay. Thì hôm nay chúng ta học đến cái câu chuyện số 15 đó. Mỗi cái dĩa này thường thường mình có hai câu chuyện, và mình có những câu chuyện phụ, đúng không? Thì cái câu chuyện số 15 này á là muốn con lớn gấp. Đó là cái câu chuyện á của mấy vị đó, phải không? Con nó muốn cho mà lớn cho người đời gấp. Bây giờ cô đọc cái chuyện trước nha, rồi bắt đầu cô giảng nha. Xưa kia ở Ấn Độ, hỏi gì biết cái chuyện này ai kể không? Đức Phật kể. Bởi vì bởi mới gọi là kinh chuyện, nếu mà cái gì mà thuộc về đức kinh đó là do Đức Phật hết. Bây giờ kinh chuyện là cái chuyện này do Đức Phật kể, mà cái kinh chuyện Bách Vụ này là kể 100 câu chuyện. Vụ cái gì? Cái ngu khờ, cái dại dột, cái nghiệp chướng của chúng sanh. Khi mà chúng ta học ấy, thì mình là khôn hơn, phải không? Vậy đó. Hiện giờ tôi đọc cái chuyện. Cái Phật kể rằng xưa kia ở Ấn Độ có một vị vua, người lớn tuổi mới sinh được một cô công chúa, nên nhà vua muốn cô lớn nhanh lập tức. Đó. Nhà vua liền triệu tập tất cả đại thần dân võ bá quan để thảo luận trình bày ý kiến của mỗi người. Cái cách nào á mà làm cho công chúa mà lớn gấp không? Đó. Thì có một ông võ quan mới thưa rằng: tâu bệ hạ, nếu quốc gia bị giặc xâm chiếm thì chúng con có thể hy sinh đánh dẹp được, nhưng mà bệ hạ muốn cho công chúa lớn thì thiệt là gấp đó, thì chúng con bất lực. Đánh giặc rồi thì được không? Thì có một vị quan viên mới thưa rằng: tâu bệ hạ, bất kỳ việc lớn việc nhỏ của quốc gia chúng thần đều có thể vận dụng trí huệ mưu lực xử lý để giải quyết mọi vấn đề. Còn việc thì công chúa lớn cái gấp á thì xin lỗi bệ hạ, ngay con đành bó tay để không được luôn. Thì có một vị thần khác nói là: tâu bệ hạ, ngài muốn làm cho công chúa lớn cho việc là nhanh á thì thần á, đây là vấn đề sinh lý y học can thiệp á, thì sao mà bệ hạ không mời một vị thầy thầy thuốc á tài giỏi đến mà luận bàn hay, đó là văn 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 võ làm sao bà, phải không? Thì do đó nhà vua thì cử người đi mời tất cả thầy thuốc nổi tiếng trong nước đến. Thầy vua hỏi nè, này các khanh nè, các khanh là bác sĩ đó và y dược á, không có biết loại thuốc nào làm cho con vua lớn ngay lập tức sao? Mà ngồi làm tên vậy? Vậy thì các thầy thuốc nghe nhà vua nói muốn làm cho con vua lớn ngay lập tức nên vô cùng kinh hãi, mới suy nghĩ rằng vua muốn làm cho cô bé lớn ngay khắp thiên hạ làm gì cái việc này. Nhưng nếu chúng ta nghĩ không ra biện pháp thì nhà vua sẽ nổi giận bay đầu đi chơi á, chứ không phải chơi đâu. Thì trong lúc đó có một vị thầy thuốc chợt nghĩ ra một cái diệu kế. Nếu mà không có tìm ra được biện pháp thì thầy vua liền nó bắt giam hết trơn. Các thầy thuốc này ra lệnh á, ông ấy tao bệ hạ, ngài muốn công chúa lớn ngay quả thật á mới có linh dược mới làm được thôi, nói vậy á. Nhưng mà rất khó tìm cái linh dược này, có thể nói là ở trong núi thẳm đường sâu á, hang cùng thủy tận á thì mới đi kiếm được cái linh dược này. Nó hái về con biết có một loại linh dược mà đi tìm ở trong rừng sâu núi thẳm á, hái được nó mà cho uống lớn liền khắp, lớn liền khắp đó. Thì ông vô ông nói này, chỉ cần khanh á làm cho con chúa lớn ngay lập tức cho ta á, thì ba bao nhiêu lâu á ta cũng chờ đi vô trong núi tìm được hết. Tôi đi tìm đi, ta ở nhà đợi. Thì ông vô này nói á, tao bệ hạ là lâu nhất đó là 15 năm, còn sớm nhất là phải 10 năm đi tìm cái chú này đó. Bây giờ bệ hạ tính làm sao? Thì ông vô nói được. Nhiều á, 5-8 triệu đó, đi tìm cho ta đi. Thì cái ông bệ hạ này, ông mới nói, cái ông bệ thần này, ông nói á, nhưng mà phải có điều kiện. Trong vòng 10 năm, tôi đó 15 năm, hạ thần đi tìm cái thuốc á, thì bệ hạ, cái thuốc này á, khi mà cho cái người kia uống, thì những người kia không có được gặp người thân. Đấy, bệ hạ mới giao công chúa cho con đem về. Thì sau 15 năm á, cô tìm được thuốc rồi á, thì con cho công chúa uống á, lớn lên rồi dẫn tới cho bệ hạ chịu. Ông kiểu, ông nói được, thôi, bọc đi đi. Đó. Thì á, từ ngày mà thầy thuốc ẩm công chúa đi, không còn ở trong cung. Thầy cứ đâu còn ở trong cung. Thì dần dần nhà vua cũng quên lãng cái việc mà làm cho công chúa lớn gấp nè. Thì thấm thoát đã 12 năm trôi qua. Thì một hôm ông thầy thuốc này mới đem công chúa để vào hoàng cung. Rồi á, nhà vua nghe tin vui mừng á, công chúa mới đi lớn á, đẹp lắm. Trời gì ơi, vàng thì vậy mà đẹp lắm. Ông nói, trời ơi, thuốc gì mà hay vậy. Tao nói, hay quá ha, dẫn vô lẹ đi cho ta coi công chúa mà con của ta lớn tới đâu rồi. Thì á, ông này mới dẫn công chúa vô. Thì lúc đó công chúa trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp, thì bị dịu dàng dễ thương. Cái ông vô nói, wow, cái thuốc là thần dược này tìm ở đâu mà hay quá vậy, mà công chúa mà lớn mau mà đẹp đẽ vậy. Bây giờ ta sẽ ban thưởng cho người rất là trọng hậu. Mà sự thật ra cái ông này có tiền thuốc không? Không. Nhớ công chúa 15 năm sau là đẹp thôi, lớn rồi. Mà ông vua này là ngu quá, không có biết cái chuyện là con mình nó sẽ theo thời gian nó sẽ lớn mà. Đó. Thì cái là mọi người đều nghe thấy ông vua vậy mà tức cười một cái lối ra. Người này mình nghĩ tưởng ông vua này thì ban thưởng cái ông này quá trời. Rồi cái mấy ông thầy thuốc cùng nhau chia nhau ăn ăn tiễn. Rồi đó, cái quật kể chuyện gì đó. Vì cái đi, câu chuyện này muốn nói cái gì? Hiểu chưa? Câu chuyện này muốn nói cái gì? Mà đại lý câu chuyện này á, Đức Phật muốn nhắc nhở tất cả chúng sanh nhà mọi gì có bên lời phải. Mà muốn cái hình thành á, phải cần phải có thời gian. Chứ không phải là muốn người nha. Cái gì cũng ấm đời cũng có gì liền hết á, cái gì cũng phải có thời gian. Không thể gì lòng tham muốn người ta thành công tức thời. Đức Phật nói như vậy. Bây giờ tôi để các bạn bắt đầu giảng nha. Cái gì nó dễ hiểu rồi.
Đây nè, bây giờ chúng ta mới cái gì nhìn trên bảng nè. Câu chuyện số 15. Muốn con lớn gấp. Thì cái đại ý câu chuyện này, nãy giờ con nói nó mọi việc có trên đời á, phải
hình thành theo thời gian. Không có thể gì có lòng tham lam mà muốn được thành công ngay cái khắc được. Đức Phật cũng nói vậy đó. Đức Phật ấy, khi mà kể cái chuyện này ra là nói về sự tu hành. Trong cái thời đó Đức Phật gặp những người tu hành. Tu á, nói vô cái này vui, ngày mai muốn thành Phật. Chơi vậy đó. Nói vô đạo tràng niệm Phật á, ngày mai á, muốn về cực lạc, muốn nhất tâm bất độ liền. Rồi bỏ niệm Phật mới qua tu thiền. Tu thiền vô ngồi chưa nóng đít á, thấy không an á, bỏ tu thiền cái qua tu mật tăng vậy đó. Mật tăng mới chưa nóng đít á thì nhảy qua mấy thầy vừa thì bác vậy. Cho nên Đức Phật nói cái gì cũng phải chờ thời gian đó. Đức Phật nói vậy thì Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện thì dạy nhiều lắm nha. Đức Phật nói thời gian dần trôi đều đều, âm thầm và vô tình, có phải không? Nó âm thầm vậy, nó vô tình lắm à. Thời gian á không lệ thuộc theo ý muốn mau hay chậm của con người đâu. Đức Phật muốn nói gì đó, nó cứ đều đều trôi qua thôi, nó cứ đều đều trôi qua đó. Đức Phật nói không có thể vừa mới tu mà muốn liền thành Phật, phải chờ thời gian, phải không? Phải có thời gian làm gì cũng vậy. Rồi Đức Phật có nói là pháp môn tu nào cũng phải có thời gian hành trì rồi mới chứng ngộ được đó. Phải có thời gian hành trì, vô mình niệm Phật mình cũng phải có niệm Phật mới tâm lộ đó, thì cũng phải có thời gian nhé, phải không? Mới tu mà muốn thành Phật liền đó, cũng như muốn mở tiệm bán hay muốn giàu liền đó. Không, cái gì cũng được đó. Còn mới đẻ ra qua bữa nay muốn cho học đại học liền thì sao được, thấy tức cười liền, phải không? Thì Đức Phật có nói gì nữa nè, con người luôn luôn lệ thuộc với thời gian mình sống á, và cuộc sống biến dịch liên tục. Cuộc sống của mình á, sanh là già là bệnh chết mà không đủ năng lực thoát ra được khỏi cái thời gian đó. Mình không có đủ năng lực thoát khỏi thời gian, chỉ có khi mình chứng quả rồi thì mới thoát khỏi thời gian. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, khi mà Đức Phật nhập định này nè, trải vô bao nhiêu là kiếp rồi ha, bao nhiêu hằng hà sa kiếp, thì bây giờ hiện giống như là một bữa ăn thôi. Là khi mình chứng quả rồi thì nó ngoài không gian và nó ngoài thời gian, mới chứng quả bồ đề nó mới vượt ra khỏi thời gian. Còn tất cả những người ở trong thế gian này đều lệ thuộc trong thời gian, không có thể thoát ra được.
Đó,
Đức Phật ơi, vậy chúng ta hỏi cái thời gian là gì? Thấy chưa? Mình có nói thời gian, ai hỏi thời gian là gì cái mình không biết. Không phải không? Thời gian nó không có hình, nó mới hình tướng. Nhưng mà mình thời gian mình nhìn là mình đánh giá nó trên sự vật. Thời gian là cái gì? Là cái hình thức tồn tại của mọi sự vật. Thời gian là mình thấy hình thức tồn tại của mọi sự vật là cái bàn này nó được bao nhiêu năm, hay là cái nhà này nó đặt được bao nhiêu tháng, hay là cái bà này là đặt được bao nhiêu tuổi, phải không? Nó là cái hình thức để mà sự vật tồn tại trong nó. Nhưng mà nó là cái đem tất cả đem đi. Nó hay lắm. Mình học cái bài này á, nó vừa khoa học mà nó vừa triết học. Tức là nó thời gian là hình thức tồn tại của mọi sự vật, mà ở trong cái lòng của nó đó là sự vật biến chuyển liên tục, có phải không? Ví dụ mình mua một cái đồ về thì nó từ mới tới cũ, mà mua cái xe về từ mới tới cũ theo thời gian, chứ không phải mà bữa nay nó cũ mà ngày mai ngày mốt người kia nó theo thời gian nó cũ. Nó ở trong cái lòng của thời gian thì sự vật sẽ biến chuyển không cùng, nó hay vậy đó. Rồi nó thay đổi không ngừng, phải không? Sự vật nằm ở trong thời gian nó đều thay đổi không ngừng và biến chuyển liên tục. Thời gian nó âm thầm trôi mãi vô cùng tận, không khi nào nó chấm dứt cả. Thời gian vô thủy vô chung, nó hỏi cái thời gian có hồi nào biết không? Hả? Mà thời gian ở đây á, là người ta kêu là cái đồng hồ. Quý vị biết sao kêu là cái đồng hồ? Ai biết tại sao kêu là đồng hồ? Tại sao gọi là danh từ đồng hồ? Chứ đồng hồ ai không biết đồng hồ? Mai nó quay quay là đồng hồ. Đồng hồ ai không biết đồng hồ? Nhưng mà hồi xưa gọi sao là đồng hồ? Hồi xưa mà thời ấy, mà chưa có văn minh á, người ta cho những cái giọt nước nhỏ xuống một cái ống đồng, nó giọt nước nó nhỏ xuống này nè, mỗi giọt là 60 giọt vậy á, nó qua một giây sáu vậy á, mà nó 60 lần vậy đó, 60 lần 6 á là nó ra 1 giờ 1 phút, 60 giọt nó ra 1 phút, mỗi giọt là 1 giây, mà cái ống đồng nó nhiễu cái nước xuống cái hồ. Tại con dễ cho cái gì, nó có cái hồ nước này nè, thì ở đây cái ống đồng á nó nhiễu từng giọt xuống này nè, là ống đồng, mà ở đây là cái hồ nước. Mà người ta đứng theo cái đó, mà người ta đứng một ngày một đêm á, cứ một ngày tảng sáng này với ba tảng sáng kia là nó nhỏ bao nhiêu giọt, nó là bao nhiêu giây, là nó 24 tiếng một. Phải kêu là cái đồng hồ, thấy chưa, là cái danh từ đồng hồ. Và sau này từ từ ta sẽ làm cái bằng máy móc, nó sẽ tắt tích tắt tích tắt tích tắt rồi, thay vì nhỏ nước xuống á thì bây giờ nó tích tắt, phải không? Thì cái nó cái âm thầm trôi qua, mình buồn vui cũng vậy, thì nó cũng âm thầm trôi qua và nó mang theo tất cả những cái biến đổi không ngừng trong đó nó. Mà nó là nó cái hình thức, nó làm cái sự vật đó tồn tại ở trong nó. Cái giờ mình hỏi cái thời gian, cái gì đã thấy, nó mình đâu thấy nó đâu. Nhưng mà mình nhìn sự vật mình biết thời gian, có phải không? Hai vậy, nó là vô hình. Thế ở đây thời gian có hai loại: thời gian vật lý và thời gian tâm lý. Thời gian vật lý á, thì nãy giờ cô nói á, là cái tích tắc á, là một ngày một đêm là 24 tiếng hồ. Bây giờ muốn thay 25 cũng được, 25 tiếng rưỡi cũng được, mà 23 tiếng rưỡi cũng không, nó bao nhiêu là bao nhiêu, có phải không? Đó, thì cái thời gian vật lý này nó biểu hiện nó bằng giây nè, bằng phút, bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, bằng năm. Cái thời gian nó qua bao nhiêu năm, bao nhiêu giây, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, nó cố định. Nó cố định, nó thay đổi rồi. Một giờ là một giờ, phải không? Nó trôi qua là một giờ. Đôi khi mình lật đật quá mà bây giờ nó tới nó làm gì bên đây mà trôi qua không vậy, mà thiệt mình nhanh lắm nè. Tối mà con ngồi giảng bài, tôi viết bài cho cái gì nè, con chưa viết được mấy bản là con thấy được một rưỡi. Cái con mới nói nó làm gì chạy báo vậy. Tôi nói cho ngộ cho bồng cô ạ. Rồi tiên tao viết có hai bản là mày chạy đến một rưỡi rồi, thì 12 giờ mới ngủ. Mà cái đêm á, con không có đêm nào mà con ngủ mà trước 12 giờ. Có hồi nói 8 giờ con buồn ngủ quá, con nói không, 8 cho mình ngủ. Bắt đầu kiếm cái gì ăn vô một cái bơm hay là cái xài đó, ăn thịt cho vô đó mà. Rồi cái nó thức dậy, bắt đầu cái viết làm nữa, làm cái này, làm cái kia. Mà hỏi nó buồn ngủ rồi, tôi nói không, không cho mình ngủ rồi, đúng 12 giờ mới cho mình ngủ, tôi cho mình ăn cái khác. Tôi vậy là tuổi lắm. Thôi mà uống nước trà vậy đó. Mình không có đủ thời gian nó làm cái gì. Nó tích tắc nó vào rất là mau. Còn thời gian tâm lý này nè, nó có mau, có chậm nè, có dài, có ngắn á. Nó thời gian tâm lý này nè, là thời gian của cái tâm trạng của mình. Khi mình vui á, thì thời gian nó trôi qua rất là mau. Mình muốn cho kéo dài cái niềm vui, thấy không? Mà nó trôi qua mau á. Còn khi mình buồn á, thì sao? Thấy thời gian nó trôi chậm lắm. Nó thấy mau, thấy chậm là do cái tâm lý của con người. Chứ sự thật ra thời gian nó mau chậm không? Không, mà mình cảm thấy mau chậm tùy theo tâm trạng của mình, gọi là thời gian tâm lý. Thì cái thời mà có mau chậm theo tâm trạng của mình, nó có mau có chậm, nhưng mà mình tưởng tượng, mình cảm thấy, chứ không phải là nó mau chậm. Nó là bao nhiêu đó thôi. Cho người ta để người ta mới nói câu nè: ngày vui ngắn chẳng tầy gian. Ngày vui có nhiêu đây, phải không? Ngày buồn dài tưởng cả hàng mấy thu. Ngày buồn nó bằng mấy năm. Ngày vui như vậy à? Ngày buồn nó mấy năm, 365 ngày là nhiêu? Cần 700 mấy ngày ha. Còn vui nó có không? Vui, mình muốn vui mà sao nó trâu qua máu quá trời. Còn mình buồn sao? Trời ơi, nó nặng đề mà nó ê chề mà nó cần nó trâu qua nó chán á. Nó tề thảm á. Mà các quý vị có thấy thời gian tâm lý nó trâu qua mau chậm không?
Thấy chứ.
Thấy chứ. Thấy vậy rồi mới biết con người của mình. Con người của mình cái tâm lý ấy, nó chi phối lên tất cả đó vậy. Bởi vì khi mà quý vị học đạo mà cái tâm của quý vị nó thênh thang, thấy không, nó buông xả, thì quý vị sẽ thấy quý vị không có định đâu. Tại vì lúc đó những cái tế bào quý vị nó mở ra, nó mở thoáng ra hết, và máu bắt đầu nó chạy đều, và nó đem những cái khí độc ra ngoài hết. Còn khi quý vị giận lên thì cái bắp thịt cái gì nó co lại, rồi tất cả những cái đường mà nó huyết chạy nó teo lại, thì bắt đầu nó ứ động lại. Ứ động lại thì nó sẽ ung thư bệnh, cho nên tội gì, phải không? Bởi vì mình giận ai, mình tha cho người ta là mình tha cho mình. Mỗi lần mình giận người ta cái mình teo ra teo rụng lại là mình giận mình, thấy không? Mình ghét người ta tức là mình ghét mình, mà mình thương người ta tức là mình thương mình. Mình cho người ta tiền tức là mình cho mình, hay lắm. Bởi vì những người mà ta muốn cho cái người kia vui á, ta nhận cho cái người kia, à ta tới.